Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Hoan nghênh tất cả những anh chị em mới bước vào trong gia đình của Chúa Giêsu và cảm ơn tất cả những gì tâm lòng của anh em đối với chương trình mà Chúa dành cho chúng ta trên online. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi được 7 năm và xin Chúa ngày ban phước để càng ngày chúng ta tấn tới trong ân điển của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Tấn tới trong sự phục hồi của Chúa phần 2. Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chiên đoạn 47 câu 5 cho đến câu 12. Trước khi chúng ta học, xin mỗi người chúng ta đến với Chúa trong giờ phút này và dâng tấm lòng của mình cho Chúa Giêsu. Trời, con cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng sống, là đấng thánh, là đấng yêu thương đời đời không bao giờ thay đổi. Con cảm ơn Chúa không những ngày cứu chúng con mà Ngài muốn chúng con được tăng trưởng, lớn lên. Và Ngài muốn chúng con không còn là trẻ con nữa, mà trở nên những người trưởng thành. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài làm cho chúng con sống lại. Lời của Ngài là ngọn đèn cho chúng con, để dẫn chân chúng con đi, soi bước chúng con mỗi ngày. Và Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con để đừng lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà chúng con nghe và làm theo lời lẽ thật. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài rao ra không trở về luống nhưng, mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó, có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Chúng con cảm ơn Ngài. Và bởi quyền năng của Chúa, đạp đổ tất cả những đồn lũy nào trong đời sống của chúng con, và tất cả những tư tưởng nào nổi lên chống nghịch lại với Chúa, bị phá vỡ trong giờ phút này, để lòng chúng con được tự do, hanh thông, liên kết được với lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là chính mình Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì qua lời của Ngài chúng con được giao thông với Đức Chúa Cha, với Đức Chúa Jesus Christ và với quyền năng của Đức Thánh Linh. Con xin Chúa giúp mỗi chúng con nhận biết lời của Ngài và bước đi bởi lời của Ngài kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và tôi cũng sẽ ứng dụng trong những ngày sắp tới, vào cái giờ đầu tiên khi chúng ta vào sau khi hát, thì chúng ta sẽ đọc Dân Số Ký đoạn 24, xin lỗi, Dân Số Ký đoạn 6, câu 24 đến câu 27. Cho nên anh em ghi nhận lại để học trước, và chúng ta sẽ hướng dẫn cùng nhau để cầu nguyện theo lời Kinh Thánh ở trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 24 đến 27 trước khi chúng ta học. Và khi chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ đọc Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 cho đến câu 13. Vì đây là những điều rất là quan trọng mà chính Đức Chúa Trời Ngài dạy cho dân sự của Chúa để cầu nguyện, cũng như Ngài Đức Chúa Giêsu Ngài dạy cho các môn đồ cầu nguyện. Và thường thì chúng ta nghĩ đây là bài cầu nguyện để kết thúc, nhưng mà đây là bài cầu nguyện để nhắc nhở cho chúng ta với cái ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta bắt đầu sẽ sống theo kiểu của thiên đàng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta trong những ngày sắp tới. Và trong loạt bài sắp tới, chúng ta sẽ học làm sao để Chúa Ngài cho chúng ta giữ được mình và giữ được bài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghĩ, ủa mình đâu có bài đâu. Nhưng mà con cái của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, bất cứ người nào mà chúng ta ảnh hưởng, đó là bài của chúng ta. Và khi mà Chúa ban cho chúng ta trung tín thì Chúa sẽ cho chúng ta để Ngài tăng có số lượng đó lên và Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không biết giữ lấy mình thì chúng ta không thể nào giữ lấy bài của Chúa được. Nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta biết cái cách xây dựng cái đức tin của mình theo cách của Kinh Thánh, theo lẽ thật của Đức Chúa Trời để chúng ta được vững vàng. Và tôi hy vọng những cái bài tôi đã gửi đến cho anh em thì có những người tôi đã gửi bài bằng giấy, và nếu ai là những người thích có bài học bằng giấy thì chúng ta sẽ cùng cho một điều tôi biết chắc là Chúa Ngài sẽ trở lại. Tất cả những gì của thế gian này sẽ qua đi và lời của Chúa còn lại đời đời. Cho nên lời của Chúa sẽ đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tủy, xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng. Cho nên nếu chúng ta để lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta, Ngài sẽ bắt đầu thay đổi chúng ta. Ngài sẽ bắt đầu giúp đỡ cho chúng ta và chúng ta trở nên giống như Chúa. Chúng ta được mang lấy bản tánh của Ngài và chúng ta được Chúa Ngài thánh hóa, Ngài nên thánh chúng ta bởi lời của Chúa. thì chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời, và khi gặp Chúa chúng ta không còn gì là sợ hãi nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là đang đi trên cái tiến trình để Chúa Ngài thánh hóa, biến đổi chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho anh em nghiêm túc học lời của Chúa kể từ giờ phút này, và Ngài cho chúng ta hiểu biết được ý muốn của Chúa qua sự học tập lời của Đức Chúa Trời. Trước khi qua phần 2, không biết các anh em có ai còn nhớ được điều chúng ta học trong tuần vừa rồi. Đó là trong Ezechiel đoạn 47 từ câu 1 cho đến câu số 4. Và nếu ai nhớ thì xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Vì có những cái chủ đề rất là dễ để giúp chúng ta nhớ. Thứ nhất, hãy để cho Chúa dẫn chúng ta đi và Ngài bày tỏ Ngài cho chúng ta. Và Chúa dẫn chúng ta bởi Thánh Linh của Chúa. Ngài dẫn chúng ta bởi lời của Ngài. Ngài dẫn chúng ta bởi các đầy tớ của Ngài. Thứ hai đó là tiến bước với Chúa bằng đời sống đức tin. Và chúng ta đã học được trong câu số 3, đó là nước đến mắt cá. Thì không biết trong những ngày qua anh em có ứng dụng được đời sống thuộc linh của mình để Chúa Ngài dẫn tiến bước chúng ta bởi đức tin hay không? Vì chúng ta sống là bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Và một điều nữa Ngài muốn cho chúng ta đó là tiến bước với Chúa bằng cái sự tương giao mật thiết với Chúa. Có nhiều anh em đã bắt đầu ứng dụng đời sống cầu nguyện để có một cái mối thông công mật thiết với Ngài. Và xin Chúa cho để chúng ta biết được Chúa Ngài rất là thích nói chuyện với chúng ta. Và một điều để chúng ta cũng quan tâm trong cái đời sống cầu nguyện, khi anh em cầu nguyện tại phòng riêng, chúng ta có thể cầu nguyện 24/24, Chúa không bao giờ phiền. Nhưng mà nếu chúng ta bước ra cầu nguyện ở nơi công cộng thì xin vui lòng hãy cầu nguyện những gì được yêu cầu. Ví dụ chúng ta được cầu nguyện cái câu kinh thánh đó hay là cái chủ đề đó thì chúng ta nhờ Chúa để làm điều đó. Và nếu chúng ta được cầu nguyện ăn thì chúng ta chỉ cầu nguyện ăn. Nếu chúng ta được cầu nguyện bất cứ điều gì, hãy tập trung vào điều đó, đừng đi quá xa. Vì khi chúng ta đi quá xa, chúng ta đi lạc đề. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để cầu nguyện, để được tăng trưởng tại phòng riêng. Và khi ở tại nơi công cộng, chúng ta tập để trở nên những chiến sĩ cho Chúa Giê-xu. Bây giờ trong Kinh Thánh Ê-sai-chi-ên đoạn 47 câu 5 cho đến câu 12, câu ghi nhớ của chúng ta trong Ê-sai 61 câu 7. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhục nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Đây là mục đích của Đức Chúa Trời muốn cho đời sống của chúng ta. Bất cứ người nào có Đức Chúa Giê-xu Ngài bước vào trong cuộc đời của mình và để Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn bởi lời của Đức Chúa Trời và chuyên tâm trong sự cầu nguyện, đọc lời Chúa hay là tham dự để cùng học lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bắt đầu mở trói cho chúng ta. Chúng ta biết lẽ thật buông tha chúng ta và Chúa thay thế hết. Trước đây mình xấu hổ, bây giờ mình được sự vui mừng, được sự phước hạnh. Trước đây mình bị nhút nhơ, bây giờ Chúa cho mình vui vẻ. Và trước đây mình chẳng có gì cả, mình mất tất cả. Bây giờ Chúa cho mình được sản nghiệp, bội phần ở trong Ngài. Và không những Ngài ban cho chúng ta về đời này mà đời sau nữa. Ở đây chúng ta thấy mục đích ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 18, hãy tấn tới trong ân điển. Đừng hưởng ân điển của Chúa rồi dậm chân tại chỗ, ngồi đó khóc than. Đừng nhận ân điển của Chúa rồi sống một cách tự do theo ý của mình. Nhưng mà chúng ta nhờ ân điển của Chúa để tấn tới, tiến sâu hơn, hiểu biết hơn. Và đây nên là trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rầy cho đến đời đời. Amen. Ân điển đó giúp cho chúng ta thông biết Chúa. Ân điển đó giúp cho chúng ta hiểu được cứu Chúa của chúng ta như thế nào. Ân điển đó giúp cho chúng ta dâng hết sự vinh hiển cho Ngài. Và Ngài được vinh hiển trong đời sống của chúng ta và từ nay cho đến đời đời. Cho nên hãy tập để dâng lên cho Chúa sự vinh hiển. Vì tất cả chúng ta được là nhờ ân điển của Chúa. Chúng ta không có gì cả. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bước xa hơn nữa. Đó là tiến bước với Đức Thánh Linh. Trong Ezechiel 47 câu 5, người lại đo 1000 nữa, bây giờ là một con sông. Ta không lội qua được vì nước đã lên, phải đạp bơi. Ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua. Chúng ta thấy trên cái phần trên nước đến mắt cá, thì ông còn có thể dùng chân của mình để bước qua sông. Và thiên sứ của Chúa ban năng lực cho ông để ông đi. Sau đó nước lên đến đầu gối, ông vẫn còn có thể chân chạm đến đất được. Nước đến ngang hông, ông vẫn còn chạm chân xuống đất được. Nhưng mà khi nước đã lên thêm 1000 nữa, có nghĩa là không còn lội qua được. Một người bước đi với Đức Thánh Linh là một người không còn dùng sức của mình, mà sẽ nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và năng lực của Ngài. Và đây là một cái điều Ngài muốn cho chúng ta được bứt phá kể từ giờ phút này. Không phải chỉ học Kinh Thánh, mà chúng ta sẽ ứng dụng nó vào trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta tin rằng bởi cái dòng sông của Chúa đã đổ ra rồi, Ngài sẽ làm cho chúng ta kinh nghiệm được những gì mà Ngài muốn. Vì Ngài không bao giờ viết Kinh Thánh quá khó để nổi con dân của Chúa không thực hiện được. Bây giờ chúng ta sẽ coi một con sông. Trong văn đoạn 7 câu 37, chúng ta sẽ học cái cách làm sao để nhận cái con sông này. Nếu ai đã biết rồi, tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ học để tiến sâu hơn. Nếu ai chưa bao giờ nhận được cái dòng sông sự sống của Chúa, thì đây là giờ phút để chúng ta nhận được. Ở trong văn đoạn 7 câu 37, ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Cho nên Chúa, Ngài kêu gọi hết thảy chúng ta, hãy chạy đến với Ngài. Vì nhiều khi chúng ta gặp những nan đề, gặp những khó khăn, điều đầu tiên là chúng ta nghĩ đến con người. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa, điều đầu tiên là chúng ta nghĩ đến Chúa. Vì Ngài là đấng giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Và khi mà chúng ta bước vào trong con sông sự sống của Chúa, thì cái dòng sông nó bắt đầu cuốn trôi hết tất cả những cái ngăn trở trong đời sống của chúng ta, làm tươi mới chúng ta và làm cho chúng ta được phục hồi, làm cho chúng ta được tấn tới và làm cho chúng ta được hưởng ân điển của Đức Jesus Christ. Và Chúa cũng nói rằng là kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình y như Kinh Thánh đã chép vậy. Khi chúng ta tin nhận Đức Jesus, dòng sông sự sống đó bắt đầu ở trong chúng ta và tuôn chảy trong lòng. Cho nên người nào đang còn khô hạn, hãy đến với Đức Giêsu và hãy cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, giờ phút này con mở lòng ra để tiếp nhận Ngài và xin dòng sông sự sống của Chúa tuôn đổ trong lòng của con và văng ra cho đến sự sống đời đời. Con đang khát, con đang khô hạn. Con cần nguồn nước sống của Chúa. Và Chúa ơi, Chúa Giêsu là nguồn sông sự sống và Thánh Linh của Đức Chúa Trời là nước hằng sống. Và Ngài ban cho chúng con khi chúng con mở lòng ra để tiếp nhận Ngài. Con tiếp nhận Ngài một cách tươi mới. Con tiếp nhận Ngài với đức tin vì biết rằng lời của Chúa hứa Ngài sẽ làm thành trên đời sống của chúng con. Và con nhận lấy dòng sông sự sống của Chúa, dòng huyết của Đức Giêsu tha tội cho con, làm tươi mới con, sống động con, phục hồi đời sống của con kể từ giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở trong nhân đoạn 7 câu 39, Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Khi một người tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật sự thì người đó nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và ở đây Chúa Ngài muốn ở trong văn đoạn 4 câu 14, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa, nước ta cho sẽ trở thành mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đó bắt đầu có một cuộc đời được Chúa biến đổi, gọi là tái sanh, đổi mới, trở nên một con người mới ở trong Chúa Giêsu. Cho nên hãy để Thánh Linh của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong đời sống của chúng ta. Và như cái bài học trước, chúng ta sẽ biết rằng Ngài dẫn chúng ta bởi lời của Chúa, Ngài dẫn chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, và Ngài dẫn chúng ta bởi các đầy tớ của Chúa. Thì đây là một trong những cái để chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng và kinh nghiệm được làm sao để khai phóng nước sự sống của Chúa ra. Nếu ai đó mình đã tin nhận Chúa, đã nghĩ rằng mình có Đức Thánh Linh, nhưng mà khi môi miệng của mình tuôn ra sự chết, tuôn ra sự khô hạn, tuôn ra nan đề, thì chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, và hãy xác định rằng dòng sông sự sống đó sẵn sàng tuôn chảy khi chúng ta nối kết với Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta điều này. Và một điều để chúng ta thấy cái dòng sông sự sống của Chúa đó, nó mang đến sự bình an và sự vinh hiển. Ở trong Ê-sai 66 câu 12, vì Đức Giê-hô-va phán như vậy, này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông. Chúa Giê-xu là Chúa của sự bình an. Thánh Linh của Chúa là đấng ban cho mình sự bình an. Cho nên người nào có sự bình an trong lòng, thì người đó đang được nối kết với dòng sông sự sống của Chúa. Nếu ai chưa được sự bình an, mà lòng của mình đầy sự lo lắng, đầy sự khốn khổ, hãy đến với Chúa Giê-xu và nói rằng, con biết con đang có điều này, và con xin sự bình an của Chúa như một con sông để tràn vào trong con và cuốn trôi những sự lo lắng trong đời sống của con. Và Kinh Thánh nói, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ, tràn ra, không có thể gì ngăn trở được. Quyền năng của Chúa rất là mạnh khi một người tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Và nhiều khi chúng ta tin nhận Chúa mà chúng ta không hiểu điều này, cho nên chúng ta bị ma quỷ nó lừa dối, nó làm cho mình khốn khổ, nó làm cho mình than vãn, nó làm cho mình sống trong sự tối tăm, trong sự khô hạn. Bây giờ chúng ta biết rồi, Đức Chúa Giê-xu đang ở trong chúng ta, thì những điều này được thực hiện trong ý muốn của Đức Chúa Trời và với lời hứa của Ngài. Hãy nắm chắc, giữ điều đó. Và nếu ma quỷ nó đến, người nghe vậy thôi chứ người không có đâu. Những người khác mới có, còn người thì chẳng có được đâu. Hãy nói là trong danh của Đức Chúa Giê-xu, kể từ giờ phút này, người phải lui ra khỏi đời sống của ta. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu ta trừ quỷ, cho nên người không có quyền để lai vãng, làm khốn khổ, làm cho ta phải khóc, làm cho ta phải than vãn nữa. Vì ta đã có Chúa Giê-xu và dòng sông sự sống của Ngài đang tuôn đổ trong đời sống của ta. Và đây Chúa nói, ở trong câu 12 của Ê-sai 66, các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và được mơn trớn trên đồi gối. Không những Ngài ban sự bình an, không những Ngài ban cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài, mà Ngài cho chúng ta được Ngài nuôi bằng sữa của Ngài, Ngài bồng ẩm chúng ta, Ngài âu yếm chúng ta. Rất là nhiều cuộc đời đau khổ, và khi dân Israel phạm tội với Chúa, họ bị đánh đập, họ bị lưu đày, họ bị hành hạ. Cuộc đời của họ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhưng mà Ê-sai đã nhìn thấy tiên tri về Israel của Chúa. Và một cái điều Ngài mong muốn cho dân sự của Ngài là hưởng được sự bình an của Ngài. Và người nào có Đức Chúa Giê-xu và để Ngài cai trị, người đã có sự bình an. Một sự bình an siêu nhiên, có nghĩa là trong những cơn bão tố, mình vẫn có thể mở miệng ra và nói, con cảm ơn Ngài vì Ngài ở với con cảm ơn Ngài vì sự bình an của Ngài đang gìn giữ lòng và ý tưởng của con. Dù hoàn cảnh như thế nào, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời bình an đang cai trị trong cuộc đời của chúng con. Còn nếu không biết á, thì chúng ta thay vì như nước vỡ bờ, nhưng mà chúng ta thì không phải được sự vinh hiển của Chúa, được dòng sông của Chúa tuôn tràn, cuốn trôi, làm cho chúng ta được chuyển đi với Ngài, mà chúng ta bắt đầu vỡ ra, vỡ nợ, vỡ nan đề, vỡ nhiều cái và chúng ta tuôn đổ nó ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đóng cái dòng sông sự chết lại và mở dòng sông sự sống, và bởi đức tin chúng ta có thể làm được điều này ngay trong giờ phút này. Và ở đây, ở trong Ê-sai 32 câu 14, không những Ê-sai thấy cái dòng sông bình an của Chúa, mà ông Ê-sai-chi-ên, ông cũng thấy được có một cái dòng sông nước sạch chảy như dầu. Bây giờ ta lại làm cho các dòng nước của các. Bây giờ ta lại làm cho các dòng nước của chúng nó được trong sạch. Và làm cho các sông chúng nó chảy như dầu. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chính miệng Đức Giê-hô-va phán như vậy. Dòng sông của Israel đã bị vẩn đục, ô uế vì cớ họ đã nối kết với ma quỷ, hình tượng, giết trẻ con, tà dâm và nhiều điều khác trong đời sống của họ. Bây giờ Chúa khi Ngài đến, Ngài làm cho cái dòng nước đó được sạch. Và ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để Ngài làm cho lòng chúng ta được trong sạch. Chúng ta có huyết của Đức Chúa Giê-xu để Ngài làm cho lòng của chúng ta được trong sạch. Chúng ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài làm cho chúng ta được nên thánh. Và Kinh Thánh đó là Chúa Giê-xu Ngài cầu nguyện đó, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Cho nên càng ngày chúng ta càng đọc lời của Chúa, chúng ta sẽ được rửa sạch. Và đây không những là chúng ta được trong sạch cái dòng nước của mình, mà cái dòng sông của Chúa đó, với sự sức dầu của Chúa đó, tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta đi đâu, hay là chúng ta dự những cái chương trình đại hội, hay là những cái buổi học, chúng ta được cái sự sức dầu, được sự tươi mới của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng mà ở đây cái sự sức dầu của Chúa nó không phải chỉ là nhỏ giọt, không phải là một bình dầu, mà là một cái dòng sông tuôn chảy, tươi mới, sống động cho những người nào có ở trong lời của Đức Chúa Trời, trong Chúa Giê-xu Christ. Vì ngoài Đức Chúa Giê-xu, chúng ta không thể nào tìm được những điều này. Vì chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Một điều chúng ta thấy khi Esai hay là Ezechiel ông thấy được cái khải tượng về cái dòng sông của Chúa. Bây giờ chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài đem cái sự sống của Chúa, Ngài là dòng sông thật sự vào trong vùng đất khô khan chết chóc. Trong Công Vụ đoạn 10 câu 38, thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Ngài mang cái dòng sông đó đến cho con người. Và nơi nào Ngài đi, Ngài đem sự giải cứu. Và Ngài mang cái quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong Ngài. Ngài đem sự chữa lành, Ngài đem sự phục hồi, Ngài đem mọi người trở lại với Cha của mình là Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Chúa, bởi danh của Chúa Giê-xu, bởi uy quyền của Đức Thánh Linh, Ngài cũng muốn mỗi chúng ta mang lấy cái dòng sông này đi bất cứ nơi nào chúng ta đi. Cho nên mỗi lần chúng ta đến nhà người nào, mỗi lần chúng ta bắt đầu cuộc đối thoại, chúng ta coi thử chúng ta sẽ mang cái nước gì đến đây. Nếu chúng ta không mang nước sự sống của Chúa, tốt hơn đừng nói. Vì khi chúng ta rải ra cái sự chết đó, thì chính chúng ta cũng sẽ bị cuốn trôi với điều đó, bị ô uế bởi cái dòng sông mà chúng ta khai phóng ra. Và nếu chúng ta khai phóng cái dòng sông của Chúa, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho người nói, người nghe được gây dựng, được khích lệ. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết dòng sông nào chúng ta nối kết. Chúng ta có quyền đóng và chúng ta có quyền mở. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta quyết định mỗi cuộc nói chuyện của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải đi xa, chúng ta chỉ cần nhấc điện thoại lên. Nhưng mà chúng ta đem đến cho họ điều gì? Xin Chúa Ngài cho chúng ta được giải cứu ra khỏi những cái thói quen. Vì lâu nay nhiều khi chúng ta nói, chúng ta cũng thấy vô thưởng, vô phạt. Chúng ta thấy nó cũng chẳng có gì là tai hại. Nhưng mà quý vị để ý đi, 15 phút nói chuyện mà nếu không dừng lại thì chúng ta sẽ bắt đầu nói hành, nói xấu và nhiều chuyện nói không có ích lợi gì cả. Ngoại trừ những ký thì giờ chúng ta để cho Chúa, chúng ta cầu nguyện hay là gây dựng hay là cầu nguyện giải cứu thì tôi không nói về điều đó. Nhưng mà thông thường chính bản thân tôi cũng kinh nghiệm được điều này. Hãy nói trên 15 phút là không biết chuyện gì để nói, bắt đầu nói những cái không cần thiết. Xin Chúa cho chúng ta tuôn đổ ra dòng sông sự sống của Chúa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chụp người nào là chúng ta nói về Chúa suốt đến nỗi người ta rất là sợ. Nhưng mà chúng ta phải xin Đức Thánh Linh ngày hướng dẫn, để có những lúc họ cần được an ủi, có những lúc họ cần được giải cứu, có những lúc họ cần được chữa lành, có những lúc họ cần lời khôn ngoan trí thức của Chúa. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để bởi Thánh Linh và quyền phép của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và nếu tối hôm đó hay sáng hôm đó chúng ta nối kết với sự gây lộn, chúng ta nối kết với sự tổn thương, chúng ta nối kết với những cái điều mà làm cho lòng của chúng ta đầy sự cay đắng, thì cẩn thận khi chúng ta tuôn cái dòng nước đó ra. Và nếu chúng ta gặp những cái người nào họ có thể giúp đỡ mình được, thì hãy nói ngắn gọn về những điều đó và mong muốn được sự giúp đỡ. Vì nhiều người họ chỉ cần để gặp người để họ rút ra, nhưng mà họ không cần sự giúp đỡ để cầu nguyện. Và điều này rất là nguy hiểm, vì nó sẽ làm tổn thương cả đôi bên. Và ma quỷ rất là thích khi những cái dòng sông đó được chảy ra, và ma quỷ sẽ dùng cái điều đó để gây cái sự tổn thương cho những người nghe. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy những người bước đi Thánh Linh giúp đỡ thì họ sẽ như thế nào. Dòng sông không thể lội qua được. Ở trong Nhân đoạn 3 câu 8: gió muốn thổi đi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Người đó sẽ được Chúa Ngài đưa đi, Ngài dẫn dắt, Ngài bày tỏ và Ngài sử dụng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị cái xác thịt này, nó dẫn dắt chúng ta. Nhiều khi chúng ta bị ma quỷ nó dẫn dắt mà chúng ta không biết. Cho nên xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta kịp thời để chúng ta không trật đi cái dòng nước sống của Chúa. Ở trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6, người đáp lại rằng: đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bẹt. Và đây tôi muốn nói, đây là lời của Chúa, Ngài cũng muốn phán cho mỗi cuộc đời của chúng ta trong giờ phút này. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chính miệng Đức Giê-hô-va đã phán điều này. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng chẳng phải do con khôn ngoan, giống như bài chúng ta vừa hát hồi nãy. Nhiều khi mình nghĩ mình có ân tứ, mình có sự khôn ngoan, mình có tài năng, mình có tất cả mọi sự. Nhưng mà nếu chúng ta làm không bởi sự dẫn dắt của Chúa, tất cả chỉ là con số không trước mặt Ngài. Cho nên khi vào trong nước của Đức Chúa Trời, chúng ta không có gì cả. Chúng ta sẽ ngạc nhiên: ủa Chúa, con nhân nhân Chúa nói tiên tri, con nhân nhân Chúa làm phép lạ, con nhân nhân Chúa chữa lành, sao bây giờ con không có phần thưởng gì hết? Vì mình làm với mục đích sai trật. Tất cả các môn đồ của Chúa, khi họ được Chúa Thánh Linh đổ đầy, họ được Đức Thánh Linh dẫn dắt và họ làm việc với Đức Thánh Linh. Đây là một điều để Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, hãy nói rằng: Chúa ơi, ngày hôm nay là ngày của Chúa. Con xin Đức Thánh Linh của Ngài hướng dẫn con. Chúa Giê-xu được vinh hiển qua đời sống của con. Và con làm theo ý muốn của Cha chúng con trên trời. Xin Chúa Ngài giải cứu con ra khỏi ý riêng, ra khỏi xác thịt hay hư nát này, bản ngã đang cai trị chúng con. Và cho Thánh Linh của Ngài hướng dẫn chúng con để con bước đi với Ngài. Chúa ơi, ngày hôm nay Ngài muốn con nói chuyện với ai? Ngài muốn con làm điều gì? Xin Ngài dẫn dắt chúng con. Cho nên Ngài, Thánh Linh của Ngài sẵn sàng khi có những con người hạ mình xuống trước mặt Chúa, tìm kiếm Ngài và mong muốn được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhiều người nói: ủa, tôi cũng cầu nguyện như cô mà tôi thấy không có Thánh Linh dẫn dắt. Vì sao? Nhiều khi mình không có thì giờ để liên kết với Ngài và nghe được tiếng của Chúa Ngài dẫn dắt trong đời sống của chúng ta. Chúng ta bôn ba, chúng ta vội vàng, chúng ta làm thỏa mãn cái đời sống của mình hơn là để dành thì giờ ở riêng với Chúa. Người nào muốn được Đức Thánh Linh dẫn dắt, hãy có thì giờ ở riêng với Chúa, đọc lời của Ngài, tôn cao Ngài, chúc tụng Ngài, yêu thương Ngài. Ngài bắt đầu sẽ cho người đó nghe được tiếng của Ngài, được sự dẫn dắt của Ngài. Ngài sẽ dẫn người đó vào lẽ thật của Chúa. Ngài sẽ dạy cho người đó. Ngài sẽ nhắc cho người đó nhớ lời của Chúa. Nếu ai quên, không đọc Kinh Thánh được hay là không nhớ Kinh Thánh được, hãy để dành thì giờ để tìm kiếm Ngài và chắc chắn Ngài không bao giờ bỏ qua những tấm lòng nào tha thiết mong ước được Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Và ông Phaolô kinh nghiệm điều này ở trong Côlôse đoạn 1 câu 29. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Phaolô không làm theo xác thịt. Ông không bàn với thịt và huyết, mà ông bước đi bởi sức mạnh của Chúa ở trong ông và linh của Đức Chúa Trời hành động trong ông để giúp ông vượt qua những cái sự khó khăn, chiến đấu với thế lực của sự tối tăm, sự bắt bớ, sự khốn cùng và cho ông đắc thắng để ông có thể mở ra rất là nhiều hội thánh của Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta được phước cũng qua chức vụ của Phaolô. Chúa đang tìm những con người hạ mình. Chúa đang tìm những con người nhận biết tình trạng thiếu kém của mình. Vì chính những điều đó hấp dẫn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Người nào nghĩ mình hay quá, mình giỏi quá, mình đầy đủ rồi, mình sẵn sàng để giống như là một con người có quyền năng của Chúa, thì chính nhiều khi chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng khô hạn. Nhưng mà những người nào tha thiết Ngài, cần Ngài, Ngài đến để làm cho người đó được tươi mới bởi dòng sông sự sống của Ngài. Và cái dòng sông sự sống của Chúa đó, nó không ngừng ở sách công vụ, nó không ngừng ở trong chức vụ của Phaolô, mà nó được tiếp tục cho đến tận cùng trái đất. Và nó sẽ tiếp tục cho đến ngày chúng ta bước vào trong cõi đời đời. Và trong nước của Chúa, trên thiên đàng, có một dòng sông đang tuôn chảy. Cho nên chúng ta được nối kết với Ngài. Chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, con cần điều này. Con thèm khát nước sống của Ngài. Chúa ơi, lâu nay con tự hướng dẫn cuộc đời của mình. Con nỗ lực xác thịt. Con bôn ba. Con nghĩ mình có tài năng. Con quên một điều rằng tất cả những người được ơn trong Kinh Thánh là những con người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, là những con người đầu phục Ngài. Con xin Chúa ngày tha thứ cho chúng con, biến đổi chúng con, cho chúng con chờ đợi Ngài, tìm kiếm mặt Ngài, yêu thương Ngài, vì tại nơi đó chúng con nối kết được dòng sông của Ngài, dòng sông dầu của Ngài, dòng sông lửa của Ngài để chảy vào trong chúng con. Và dòng sông đó từ nơi chúng con sẽ tuôn vào trong gia đình của chúng con cái của chúng con, vợ chồng của chúng con, những người thân yêu của chúng con. Họ sẽ biết đến Ngài vì chính Thánh Linh sẽ đem sự biến đổi vào trong gia đình chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tái dâng cuộc đời này cho Chúa. Con đầu phục tấm lòng của con trước mặt Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Ngài giúp đỡ con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và trong Ezechiel 47 câu 6, Chúa hỏi ông Ezechiel: Bây giờ người bảo ta rằng, hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Nhiều khi Đức Thánh Linh Ngài vận hành nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta không hiểu. Thì ở đây Chúa, Ngài sai thiên sứ của Chúa đến và giúp cho Ezechiel không những được Chúa đưa đi mà phải thấy, phải hiểu. Ở trong Jeremy đoạn 5 câu 21 phần B, là dân có mắt mà không thấy, họ có tai mà không nghe, có trí mà không hiểu. Vì sao? Họ đầy dẫy với tà thần, họ đầy dẫy với cái bóng tối của đời này, thế gian và những sự tham muốn trong cuộc đời của họ. Cho nên họ không còn thấy Chúa nữa. Một người kia là bạn đến thăm một người bạn xa cách lâu nay. Và trước khi người bạn rời khỏi cái làng đó thì người đó rất là yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng mà sau đó đi xuống thành phố và rất là thành công. Thì người bạn cũ đến thăm thì người bạn nó không có thời giờ cho bạn của mình. Sau đó thì cái người bạn cũ đó mới lấy một cái đồng xu đó. để trên cái chữ Đức Chúa Trời và hỏi người bạn kia là anh có thấy cái chữ ở dưới cái đồng bạc hay không? Anh nói không, tôi không thấy. Anh nói là vì tiền mà anh không còn thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông. Sau đó người bạn đó đã ăn năn và quay trở lại với Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có thể không vì tiền, mà chúng ta có thể là những người vì danh, vì lợi, vì ham vui, mà ngay cả những người vì chức vụ luôn, chạy theo chức vụ, chạy theo quyền năng, chạy theo hết cái này cái kia, mà chúng ta không nhìn thấy những gì Chúa dành sẵn ngay trước mắt mình luôn. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta để nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Và làm sao để thấy? Chúng ta xin Chúa chữa lành mắt của chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 18 phần C, ta khuyên ngươi hãy lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Chúa đang nói với hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa không còn nhìn thấy công việc của Ngài vận hành. Có một lần tôi đang nhóm và tôi thấy cái sự vận hành của Chúa rất là mạnh. Sau đó sự vận hành ngưng lại. Tôi hỏi Chúa, sao vậy Chúa? Chúa nói với tôi là người ta đang chuẩn bị để coi Super Bowl. Người Mỹ họ thích Super Bowl. Cho nên họ đang quan tâm điều đó, chứ họ không có quan tâm Chúa vận hành hay không. Và ngày hôm nay trong đời sống của chúng ta theo Chúa, nhiều khi chúng ta quan tâm mình, quan tâm cái chương trình, những cái ý kiến của mình, nhưng mà Chúa có thì giờ để vận hành hay không, chúng ta cũng không thấy, chúng ta cũng không biết. Và có nhiều người đến nỗi rằng là Chúa ơi, cái giờ đó Chúa phải vận hành, Chúa không vận hành thì con không có thì giờ cho Chúa vận hành đâu. Cho nên chúng ta đang cai trị cái điều đó. Chúng ta đang đóng lại trước mắt của chúng ta. Cho nên cuộc đời của chúng ta hay là những cái sự thờ phượng hay tìm kiếm Chúa, hãy nói là Đức Thánh Linh ơi, Ngài muốn điều gì? Xin hãy giúp cho con nhạy bén để có thể đáp ứng được và nối kết được cái sự hiện diện tuôn đổ của Ngài. Khi Chúa Ngài tuôn đổ, Ngài thay đổi tất cả mọi sự, phần sau chúng ta sẽ thấy điều đó. Và khi mà chúng ta không thấy được công việc của Chúa làm, hãy xin Chúa soi sáng con mắt lòng của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 18. Lại soi sáng con mắt lòng của anh em, hầu cho biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Để khi anh em đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Con mắt lòng của chúng ta khi mà đã bị mù á, chúng ta không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết là Chúa muốn làm cái gì. Vì sao? Vì cớ chúng ta, con mắt này nó nhìn vào nan đề, chứ nó không nhìn vào đấng giải quyết nan đề. Nó nhìn vào tay của Chúa để được phước. Chúa ơi, con muốn được phước cái này. Chúa ơi, con muốn được phước cái kia. Nhưng mà nó không nhìn vào đấng ban phước. Cho nên con mắt lòng của chúng ta, nếu nó nặng, nó đầy dẫy nan đề, đây là điều chúng ta cần được Chúa chữa lành, được Chúa soi sáng. Vì khi mà chúng ta được soi sáng, chúng ta mới biết điều mình trông cậy. Chúng ta mới biết sự kêu gọi của Ngài. Chúng ta mới biết sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ. Chúng ta là thánh đồ, chúng ta được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, cho nên Ngài gọi chúng ta là các thánh đồ của Ngài. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình là người phàm xác thịt, mình là con người yếu đuối, mình là con người ngu dại, mình là con người nhỏ mọn, cho nên cuối cùng nhỏ mọn cứ sanh ra nhọn mỏ, cho nên nội kiến cứ mài riết cái mỏ của chúng ta cho nó bằng cũng hết thời gian rồi. Cho nên chúng ta hãy nói rằng, Chúa ơi, xin soi sáng cho con biết, con là một con người được Chúa chuộc, con là một con người được Chúa Ngài ban cho cơ nghiệp của Ngài. Con là con người được dự phần trong sự vinh hiển của Ngài. Con là một con người được gọi là con của Đức Chúa Trời. Con được đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Khi mắt của chúng ta mở ra, chúng ta mới hưởng, chúng ta mới có thể cảm nhận, chúng ta mới có thể hiểu được những gì mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta hiểu. Và Điều thứ hai để làm cho con mắt nó sáng đó là phải nhờ Chúa để học lời Chúa cho nó đâm rễ vững nền. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta biết trên cái đầu này nhiều lắm, nói cái gì ra cũng hiểu hết. Nếu mà cấp bằng, nên cấp nhiều cái bằng cho chúng ta vì chúng ta trở nên những người rất là giỏi về Kinh Thánh. Nhưng mà trong lòng của chúng ta thật sự có liên kết đâm rễ với cái sự yêu thương của Ngài không? Nếu chúng ta có sự yêu thương của Ngài, chúng ta bắt đầu hiệp với các thánh đồ. Nếu không có sự yêu thương của Ngài, chúng ta không thích hiệp với ai cả. Và khi mà chúng ta hiệp với các thánh đồ thì điều gì? Chúng ta bắt đầu hiểu thấu. Kinh Thánh ghi cái chữ là hiểu thấu, cái nghĩa nó rất cao lắm. Cho nên chúng ta nhờ Chúa, bởi cái quyền năng của Chúa, với sự hiệp một của chúng ta, với sự yêu thương của Ngài, với sự mở mắt của Ngài, chúng ta bắt đầu mới hiểu được chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu. Chúa rất là lạ lùng, Chúa rất là kỳ diệu, Chúa rất là lớn lao, Chúa rất là vĩ đại. Xác thịt này không bao giờ hiểu Chúa được. Xác thịt sẽ nói, ôi Kinh Thánh khó hiểu quá, đọc đọc đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nói, Chúa, Ngài muốn cho con hiểu lời của Ngài, mở mắt con đi để con thấy những sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Con muốn hiểu, con muốn được thay đổi, con muốn được nên thánh, con muốn được Chúa, Ngài đẹp lòng. Xin giúp đỡ con đi. Ngài sẽ giúp cho chúng ta. Và khi mà ông Ezekiel được Chúa Ngài dẫn đi và ông chìm ngập trong cái dòng sông sự sống đó, bây giờ Chúa đưa ông trở về lại bờ sông. Ngày hôm nay có nhiều người bơi đi luôn, bơi mất tiêu. Có nhiều người bay mất luôn. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta trở lại tình yêu ban đầu với Ngài. Trở lại cái chỗ mà chúng ta cầu nguyện. Có nhiều người không biết rằng vì họ đã để dành thì giờ cầu nguyện. Khi họ gặp sự khó khăn, họ gặp sự khốn cùng, họ đã kêu la với Chúa, họ đọc Kinh Thánh, họ tìm kiếm Chúa. Khi này bắt đầu Chúa ban ơn cho họ. Khi Chúa bắt đầu ban ơn rồi, họ được thành công, họ được Chúa ban phước, họ đánh mất cái điều này. Và có nhiều người được ơn, rất là được ơn. Sau cuối cùng họ nghĩ họ là cái người có những cái đó, sở hữu những cái đó. Mà họ quên rằng họ phải trở lại nơi cái đầu gối của họ. Họ phải trở lại cái giờ để họ tương giao với Chúa. Vì chính tại nơi đó nó mới đưa họ đi xa như vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta, những gì chúng ta có, hãy trở lại với Chúa Giêsu. Hãy tìm kiếm Ngài, hãy khao khát Ngài để Ngài dự trữ cho chúng ta trong tương lai. Và đây chúng ta sẽ coi cái kết cuộc điều gì xảy ra. Phát triển. Khi một cuộc đời nối kết được cái dòng sông, tự động nó phát triển. Ở trong Ezekiel 47 câu 7, câu 8. Khi đến đó rồi, này, bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Chưa có trái nha, có cây rất nhiều. Khi chúng ta nối kết cái dòng sông đó, hai bên của cái bờ sông bắt đầu có cây. Nếu chúng ta ở trong Chúa Giêsu liên kết với Thánh Linh, hai bên chúng ta đó, bắt đầu cây sẽ phát triển. Nếu chúng ta không có Thánh Linh của Chúa, sa mạc cây sẽ chết hết. Có nhiều người họ sống trong cái sự khô hạn, khi họ nói ra sự khô hạn, họ tưới bằng sự khô hạn, cho nên nếu có cây đi nữa, những cái cây đó cũng chết hết. Thứ nhất, đất thì khô. Thứ hai, tưới thì toàn là chất độc, cho nên cây đâu sống nổi đâu. Nhưng mà khi chúng ta có nước sự sống của Chúa, cây tự động nó sẽ mọc lên. Và đây câu 8, người báo thế rằng những nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Biển thì là nước mặn. Nhưng mà ở đây nước sẽ trở nên ngọt. Và nước này chảy về biển chết. Biển chết thì không có một con cá nào cả, vì cái nồng độ muối rất là cao. Cho nên bây giờ cái dòng sông nó sẽ chảy xuống dưới đồng bằng, chảy xuống biển, thì nơi đó bắt đầu được tươi mới. Trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lĩnh vực đang là biển chết, mặn quá, không có con cá nào mà sống gần chúng ta được. Sống là muối mà mặn kiểu đó nó cũng chết. Và chúng ta thấy trong cái lời nói của chúng ta, vì cớ chúng ta cái dòng sông nó không có chảy qua được, và chúng ta phần sau chúng ta sẽ thấy những cái biển chết đó, nó nhiều khi nó không có nối kết được với cái dòng nước sống của Chúa, nên nó chết, nó thành ra muối thật là nhiều, vì nó đến mà nó không có đi, hoặc là nó bị nước bị tù. Cho nên Chúa ngày cao chúng ta nhận, hãy tuôn đổ ra. Nhận, hãy tuôn đổ ra. Nhiều người ngày hôm nay tuôn đổ ra mà không có nhận, cho nên cuối cùng cái người đó cũng bị khô hạn. Trong câu 9, khi cái dòng sông chảy đến thì bắt đầu sóng động. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt. Và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Câu này lặp lại 2 lần. Đức Chúa Giêsu ngày đến nơi nào, nơi đó được giải cứu, nơi đó được chữa lành, nơi đó được sống động, nơi đó kinh nghiệm được quyền năng của thiên đàng. Bây giờ chúng ta sẽ coi để nếu mỗi một anh chị em của chúng ta kể từ giờ phút này chúng ta nối kết được với dòng sông sự sống của Chúa, ngày cho chúng ta được phát triển, ngày cho chúng ta được tươi mới, ngày cho chúng ta được chữa lành, ngày cho chúng ta được sống động. Kế tiếp là được dư dật ở trong câu 10, những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy từ En-Gedi cho đến En-E-La-im, sẽ làm một nơi để giăng lưới. Những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy cái hội thánh của chúng ta nó nhỏ quá, hội thánh chúng ta miền quê quá, hội thánh của chúng ta không có phát triển. Nhưng mà bất cứ những con người nào mang lấy dòng sông sự sống của Chúa kể từ giờ phút này, nơi đó sẽ trở nên có cá. Mà không những một thứ, mà nhiều thứ cá. Chúng ta thấy có những con cá mập, có những con cá voi, có nhiều loại cá ở trong biển lớn. Ngày hôm nay Chúa cũng có thể mang những cái con cá đó vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa cho những cái con cá lớn là những cái người họ yêu mến Chúa, họ được thịnh vượng, họ được giàu có, họ dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Rồi có những con cá nhỏ, nhiều khi họ là những người mới tin Chúa, họ bước vào trong hội thánh đủ thứ loại cá. Ngày hôm nay nhiều khi kiếm một người tin Chúa rất là khó. Có nhiều cái chương trình họ tổ chức tốn cả mấy ngàn đô, có thể cả 10.000 đô la cứu được một linh hồn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi dòng sông sự sống của Chúa kể từ giờ phút này, Ngài sẽ làm cho mỗi cuộc đời của chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa để đem sự sống của Chúa vào trong hội thánh. Hãy chấm dứt rủa xả hội thánh. Hãy chấm dứt rủa xả chính mình. Hãy chấm dứt rủa xả những người thân yêu của mình. Hãy tập để nói bằng đức tin rằng cảm ơn Chúa, con không cần biết cái hoàn cảnh nó như thế nào, con không biết nó khô hạn cỡ nào, tiền bạc của con hết, gia đình của con tan nát, nhiều điều con đang sống trong sa mạc khô cằn. Nhưng mà Chúa ơi, bởi đức tin trong danh của Đức Chúa Giêsu, kể từ giờ phút này con có Chúa Giêsu trong cuộc đời của con có Thánh Linh của Ngài, cho nên chính dòng sông của Ngài sẽ đem sự biến đổi, sự phát triển, sự tươi mới, sự chữa lành, sự sống động và dư dật của Chúa trên đời sống của con kể từ giờ phút này. Mà nếu chúng ta tin, hãy bước đi với điều đó. Nhiều khi nói, ồ nãy mình học mình thấy cũng có Chúa đụng chạm, nhưng bây giờ sao thấy chán quá, sao thấy buồn quá, sao thấy khổ quá. Chúng ta bắt đầu vô lại trong sa mạc rồi. Cho nên khi mà ma quỷ nó muốn cho cảm xúc của chúng ta nói điều đó, không, con từ chối nói điều đó. Con sẽ nói rằng Chúa đang ở trong con. Cho nên sự sống phục sinh của Ngài đang hành động và làm cho con được sống lại với Ngài. Chúa sống thì con sẽ sống. Bây giờ một trong những cái điều để chúng ta nhờ Chúa để có cái sự cảnh báo của Chúa ở đây. Và đây là những cái điều ngăn trở đời sống của chúng ta trong câu 11. Nhưng những chầm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. Tại sao nước không chảy đến được? Ở đây theo lời Kinh Thánh để chúng ta hiểu, tấm lòng của chúng ta có những chỗ nước không đến được, hay là có nhiều cuộc đời mà nước không đến được. Thứ nhất, ở trong Giăng đoạn 5 câu 40, các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Thi Thiên 81 câu 11, nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Họ không muốn, cho nên họ không được. Cái thứ hai là từ chối. Ở trong công vụ đoạn 13 câu 46, Phaolô và Barnabas bèn nói cùng họ cách giảng dĩ rằng, ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoại. Họ là những thầy thông giáo, họ là những người Pharisee, họ là những người Giuđa, những người được xưng là hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, nhưng họ từ chối Chúa Giêsu, họ từ chối dòng sông của Chúa. Cái thứ ba đó là chẳng tin. Trong Mác đoạn 6 câu số 4 cho đến số 6, song Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng, đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Giăng 6 câu 60, có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giêsu tự biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui cho các ngươi vấp phạm sao? Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Không hiểu Chúa, Chúa nói những cái điều thuộc về trời, cho nên họ không hiểu được, họ bắt đầu họ vấp phạm. Và họ không theo Chúa nữa. Nhất là Chúa nói là, ăn thịt của ta, uống huyết của ta. Họ nói cái lời này sao mà khó nghe vậy? Cho nên họ không tin và họ thôi lùi. Cho nên sự chẳng tin, sự vấp phạm làm cho chúng ta bị co quắp lại, làm cho nước của Chúa không thể nào chảy qua, làm cho chúng ta không nối kết được với thiên đàng. Nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Và trong Ezechiel 47 câu 12, chúng ta sẽ thấy cái sự phát triển rất là lâu dài. Gần ở bên sông ấy, trên bờ sông này và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụt và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới và những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn và lá nó dùng để làm thuốc. Chúa Ngài muốn cuộc đời của chúng ta kinh nghiệm được sự kết quả của Ngài. Và không những được kết quả mà qua đời sống của chúng ta, nhiều người khác sẽ được phước. Ở trong Jeremy đoạn 17 câu 7, chúng ta sẽ thấy cái cây trồng gần dòng nước. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Người mà trồng gần bên dòng nước là người biết nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không nhờ cậy nơi sức riêng của mình. Và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Và một điều nữa, đó là những người trồng trong nhà của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 92 câu 13-14, dù có già đi nữa vẫn còn kết quả. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta có sinh ra đủ thứ trái, đủ thứ cây trong nhà của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta được kết quả cho Chúa. Mày có trong bài nó còn hơi dài, cho nên tôi sẽ cắt ở đây. Và một điều nữa là tôi quên cái phần trong tuần lễ vừa rồi, tôi dạy còn thiếu cái phần sau, cho nên có gì cái bài này tôi sẽ củng cố lại. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con đến với Ngài trong giờ phút này. Chúa ơi, xin tha thứ cho sự không kết quả của con. Bây giờ con biết lý do rồi. Nhiều khi con vô tính, nhiều khi con từ chối những điều Chúa muốn làm trên đời sống của con, hoặc là nhiều khi con không muốn, và nhiều khi con bị vấp phạm vì cớ những cái con chưa hiểu hết. Nên xin Chúa tha thứ cho chúng con được nối kết với Ngài trong giờ phút này. Và xin Chúa làm tươi mới chúng con, thay đổi chúng con, và cho chúng con nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. và kinh nghiệm Ngài một cách tươi mới. Để kể từ giờ phút này, cuộc đời của chúng con sẽ được kết quả theo ý muốn của Chúa. Những trái của Đức Thánh Linh bắt đầu phát lộ trong cuộc đời của chúng con. Và những việc làm của xác thịt càng ngày sẽ ra khỏi đời sống của chúng con, bị đánh bại ở trong danh của Đức Giêsu, bị đóng đinh trên thập tự giá của Chúa, để chúng con bước đi với Ngài. Và Chúa đang muốn nhìn thấy những trái ngon, trái ngọt từ nơi cuộc đời của chúng con dâng lên Chúa. Nhiều khi chúng con có những trái đắng, trái chua, chát, những trái hoang, là những trái mà Chúa không mong đợi. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi chúng con và giúp chúng con kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Giêsu chúng con nối kết với dòng sông sự sống của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Giêsu Christ. Amen.